Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 6, chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chương, biên tập Bình Minh, thời gian ngày 26 tháng 5 năm 1998, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra trang thứ hai. Hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Trang thứ hai. Hàng thứ hai từ dưới đếm lên. Mani Di Tràng, thường phóng quang minh, hằng xuất diệu âm, chúng bảo la vọng, diệu hương hoa anh, châu táp thùy bố, Mani bảo dương, biến hiện tự tại, vũ vô tận bảo, cặp chúng diệu hoa, phân tán ư địa, bảo thọ hoàng liệt, kỷ diệp quang mậu. Đến đây là một đoạn nhỏ. Đoạn kinh văn này tuy không dài, năm câu này nói về năm vấn đề. Trước tiên nói với chúng ta về Mani làm thể. Trong kinh Phật thường nói Mani Bảo Châu, đức dụng của nó là vô biên. Gần giống như trong thần thoại phương Tây nói về thần đăng vậy. Nếu như được Mani Bảo Châu, trong tâm nghĩ gì nó có thể biến hiện ra điều đó, có thể được tự tại thọ dụng. Có châu bảo này chăng? Chúng ta tạm thời không nói đến. Cần phải hiểu nghĩa thú trong kinh Đức Phật nói. Bảo này là chân tâm bản tánh của mình. Chân như bản tánh, dùng Mani Bảo Châu để ví dụ, để hình dung là rất thích hợp. Tất cả pháp thế suốt thế gian, tâm tưởng sự thành, đương nhiên là Mani Bảo Châu thật sự. Câu thứ hai nói về quang, câu thứ ba nói về âm. Quang và âm đều là tác dụng của nó. Thường phóng quang minh, hằng xuất diệu âm. Quang là vật thể vô cùng vi diệu. Tướng trạng của nó phi hữu phi vô, không thể nói nó có. Nó không có tánh thể, cũng không thể nói nó không. Nó có hiện tướng. Nói rõ tướng có, thể không. Những gì là quang? Muôn sự muôn pháp đều là quang.
Đều là quang.
Bình thường trong cuộc sống hàng ngày, thực tế mà nói, chúng ta hay sơ suất, không biết vạn sự vạn tượng hiện ra trước mắt đều là tác dụng của quan hóa, là quan hóa vật. Tất cả nhân sự vật đều như thế. Có một số người có công năng đặc dị, thậm chí có một số người luyện khí công, họ thấy mỗi người đều có quang, có dòng ánh sáng bao quanh hình tướng, ánh sáng lớn nhỏ không tương đồng, màu sắc cũng không giống nhau. Người có ánh sáng, động vật cũng có ánh sáng. Thấy chú chó, chú mèo đều có ánh sáng. Thậm chí động vật càng nhỏ bé như con kiến, côn trùng đều có ánh sáng. Thực vật cũng có ánh sáng, khoáng vật cũng có ánh sáng. Bàn ghế ở đây đều có ánh sáng. Ngói gạch cũng có ánh sáng. Trong ánh sáng hàm nhiếp vô lượng vô biên sắc tướng. Những sắc tướng này không thể nói có, cũng không thể nói không. Đây mới là chân tướng sự thật. Do đó, người giác ngộ đối với những sắc tướng của nhân sự vật này, họ có thể thọ dụng, tuyệt đối không có chấp trước. Vì sao nói không chấp trước nó? Vì họ biết đương tướng tức không, liễu bất khả đắc. Ngay lúc này đương tướng tức không. Trong kinh Bát Nhã, Đức Phật nói rất nhiều, nói một cách rất tường tận rõ ràng. Ngài nói tất cả pháp do duyên sanh, nhân duyên sanh pháp. Phàm là pháp duyên sanh đều không có tự thể, không có tự tánh, cũng không có tự thể. Tức là đương thể tức không, điểu bất khả đắc. Đây là sự thật, hoàn toàn không phải giả. Do vậy, không chỉ là lý sự vô ngại, thực tế là sự sự vô ngại. Vì sao sự sự vô ngại? Vì đương tướng tức không, cho nên nó không có chướng ngại. Hiện tượng này trong kinh Hoa Nghiêm nói rất nhiều, rất phong phú. Âm là âm thanh, quang và âm, chư Phật Như Lai dùng nó để làm Phật sự. Làm Phật sự có nghĩa là giác ngộ quần sanh. Chúng sanh đang mê hoặc, làm sao giúp họ giác ngộ? Quang và âm là hai công cụ rất tốt. Câu thứ tư và câu thứ năm nói về La Võng, Anh Lạc. Chúng bảo La Võng diệu hương qua anh. Tác dụng của nó là châu táp thùy bố. Đây là tác dụng của nó. Bồ Tát ở nhân địa, Như Lai ở quả địa, Bồ Tát ở nhân địa. Nhân địa tu hành. Tu gì? Thực tế mà nói, trừ chướng ngại mà thôi. Cổ đức nói, đản trừ vọng tưởng, thiết mạc mịch chân. Quý vị đừng đi tìm cái chân thật, chỉ cần trừ vọng là được. Đừng đi tìm chân. Vì sao vậy? Vì trừ vọng chính là chân. Nếu tiếp tục đi tìm chân, đó gọi là dư thừa trùng lập. Vậy là sai. Phải biết lìa vọng chính là chân. Cho nên vọng, tác dụng của vọng là đề phòng chim chóc. Vọng là tấm lưới. Ở Singapore, hình như tôi chưa từng thấy tấm lưới. Trong hoàng cung ở Trung Quốc có. Trong những tự viện lớn ở Đại Lục, tôi rất ít đến, không chú ý. Nhưng trong các tự viện lớn ở Nhật Bản đều có lưới, dùng tơ đồng đan thành để bảo vệ trường và cột. Vì số trường và cột này đều là tác phẩm nghệ thuật cao, trường cột chạm trổ. Trên đó là nghệ thuật cao. Sợ chim chóc làm tổ trên đó, phá hoại tác phẩm nghệ thuật. Vì thế dùng tấm lưới này để bao lại, để giữ gìn. Tác dụng của võng là đây, cũng rất mỹ quan, làm vô cùng tinh tế. Trong kinh Phật thường nói đến lưới trời đại phạm. Đương nhiên, càng đẹp càng thù thắng hơn nhân gian. Chúng ta chỉ lấy tác dụng của nó. Tác dụng của nó là đề phòng chim chóc đến làm tổ, phá hoại tác phẩm nghệ thuật. Ý này chính là phòng phi chỉ ác. Tác phẩm nghệ thuật bậc cao này là gì? Là tâm tánh. Điều gì phá hoại chúng ta? Là ma dương ngoại đạo. Ngăn ngừa ngoại đạo chính là la võng. La võng, anh lạc, không những là một vật trang sức mà còn phòng phi chỉ ác. Hàng phục ma dương ngoại đạo. Ma dương và ngoại đạo hôm nay đã trình bày với quý vị, hy vọng mọi người lưu ý. Ma là phiền não. Quý vị xem trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác không dài, rất nhiều người đều có thể thuộc lòng. Trong kinh này nói về bốn loại ma. Thứ nhất là ngũ ấm ma. Thứ hai là phiền não ma. Thứ ba là tử ma. Thứ tư là thiên ma. Bốn thứ ma này làm chướng ngại tâm tánh, khiến đức tánh vốn có của chúng ta không thể hiện tiền. Nếu muốn minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, trước tiên phải tiêu trừ ma chướng. Ngũ ấm, thân thể này của chúng ta chính là ngũ ấm. Ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức. Thân thể này là vật chất, vật chất là sắc pháp, gọi là sắc ấm, vật chất. Ngoài sắc pháp vật chất này ra, còn có thọ, thọ là cảm thọ của mình. Tưởng là suy nghĩ của mình. Hành là ý niệm sanh diệt không trụ. Một ý niệm khởi, một ý niệm diệt, vĩnh viễn tuần hoàn không thể dừng lại. Thức chỉ cho A-lại-da thức, trong Phật Pháp gọi là thần thức, người thế gian gọi nó là linh hồn. Thực tế mà nói, linh hồn này không thích hợp cho lắm. Nếu hồn này linh, nó nhất định chọn nơi tốt đẹp để đầu thai, đi hưởng phước. Sao có thể rơi vào nơi khổ nạn như vậy? Cho thấy hồn đó không linh, gọi là mê hồn mới đúng. Như vậy không sai, mê hồn tuyệt đối không linh. Trong nhà Phật gọi là thần thức. Điều này rất hợp lý. Thần, thần kỳ khó đoán. Thức, nó có tác dụng phân biệt, nó có tác dụng hàm chứa. Tập khởi chủng tử hiện hành, trong đó nó có nhiều tác dụng như vậy, cho nên gọi là thức. Đây là căn bản của luân hồi lục đạo. Trong lục đạo, xả thân, thọ thân đều là nó. Trong mười pháp giới cũng là nó. Tương lai tu hành chứng quả làm Phật cũng là nó. Nếu thật sự minh tâm kiến tánh, nó sẽ chuyển, không còn gọi là thần thức nữa. Trong tướng tông gọi là đại viên cảnh trí, thức chuyển thành trí. Trong các kinh luận khác gọi là chân như bản tánh, chân như lý thể, pháp giới, rất nhiều danh từ. Trong kinh Phật tôi thấy có trên 100 danh xưng đều nói về vấn đề này. Vì sao một vấn đề mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dùng nhiều danh từ như vậy? Đây là Phật vận dụng thiện xảo để thuyết pháp, để chúng ta biết danh từ là giả. Chỉ cần đúng ý nghĩa, đừng chấp trước danh tướng, nói thế nào cũng được, đều đúng cả. Bản thân Phật không chấp trước, là một mô phạm tốt nhất cho chúng ta. Phật không phân biệt, không chấp trước, thật sự đạt đến hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nói pháp đều hằng thuận chúng sanh. Quý vị thích nghe danh từ gì, liền nói danh từ đó cho quý vị nghe. Chỉ cần đạt được ý nghĩa đầy đủ, những điều này chúng ta đều cần học tập. Quang Ánh sáng của Phật Bồ Tát, ánh sáng của người giác ngộ là ánh sáng trí tuệ. Màu sắc của ánh sáng này rất đẹp, ánh sáng màu vàng kim, chói lọi sáng suốt. Không những bản thân trú trong chân thật tuệ, mà ánh sáng trí tuệ này còn có thể gia trì tất cả chúng sanh. Tâm hành của chúng sanh tương ưng với đại phương quảng, hoặc chúng ta nói đến đề kinh vô lượng thọ dễ hiểu, tương ưng với thanh tịnh bình đẳng giác. Năm chữ thanh tịnh bình đẳng giác chính là đại phương quảng. Tương ưng với nó, ánh sáng trí tuệ có thể gia trì được, nó khởi tác dụng. Âm, đây là âm thanh từ bi. Từ âm là âm thanh quan hoài, âm thanh yêu thương, âm thanh giáo huấn, âm thanh hiệp trợ. Chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ thị hiện trong mười pháp giới, thị hiện trong lục đạo, tất cả đều lấy lợi ích chúng sanh làm sự nghiệp, không vì mình, không có bản thân. Nói thật, chúng sanh là chính mình, vạn vật là chính mình. Vì thế, toàn tâm toàn lực phục vụ chúng sanh và vạn vật. Trong này bao hàm vô lượng vô biên hành môn. Nhà Phật dạy học thường dùng phương pháp quy nạp, khiến đại chúng có thể suy một ra ba, nghe một biết mười. Chẳng hạn như nguyện, bình thường chúng ta nói tứ hoằng thệ nguyện. Trong kinh này chúng ta thấy mười đại nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy 48 nguyện của Phật A Di Đà. Chúng ta cũng phải học theo chư Phật Như Lai phát nguyện lợi sanh. Sau khi phát nguyện nhất định có hành, nếu như không có hành, nguyện này là không. Lấy hành thực hành nguyện. Trong nguyện có hành, trong hành có nguyện. Hành nguyện đang xen, giống như la võng anh lạc vậy. Thực hành trong cuộc sống của mình chính là hương giới đức bay xa. Giới là đức hạnh của người này. Có đạo đức, có học vấn. Hương là hành vi lợi ích xã hội, hành vi lợi ích quần chúng rộng rãi của người này, đó gọi là hương. Hương nói như hiện nay là mức độ nổi tiếng, đại chúng xã hội đều biết đến họ, đều tôn kính họ, đều ngưỡng mộ họ. Đây gọi là hương, không phải mùi hương thật sự. Thường lấy tứ nhiếp pháp của Như Lai xử sự đối nhân tiếp vật, toàn bộ phải thực hành trong cuộc sống. Ví như ý nghĩa của anh lạc dây quanh vậy, lợi ích xã hội, lợi ích quần chúng, hằng là vĩnh hằng, xưa nay chưa từng gián đoạn. Bố thí, xem chúng sanh, xem xã hội thiếu cái gì thì bố thí cái đó. Phải biết bố thí, phải biết quan sát, chuyển đệ lục ý thức thành diệu quan sát trí. Ta phải quan sát thế gian, quan sát xã hội. Thế gian và xã hội hiện nay, mọi người thiếu điều gì? Nổi bật nhất là thiếu Phật pháp. Nhưng chúng ta nói thiếu Phật pháp, mọi người không nghĩ như vậy. Phật giáo là tôn giáo, là mê tín. Thiếu nó cũng tốt, không sao cả. Vì thế chúng ta cần thay đổi danh từ này một chút, là thiếu pháp giác ngộ. Họ nghe như vậy sẽ gật đầu. Chúng sanh đều mê hoặc điên đảo. Phương pháp gì giúp cho họ giác ngộ? Họ thiếu pháp giác ngộ. Mê ở đâu? Bên trong mê thất tự tánh. Không biết bản thân mình. Cổ nhân thường nói, nhân quý tự tri. Một người tốt nhất, quý nhất là gì? Tự mình biết mình. Ai tự biết? Chư Phật Như Lai tự biết. Sau khi tự biết là có thể biết người. Người xưa gọi đây là thánh nhân. Tiêu chuẩn của thánh nhân chính là thông đạt thấu triệt đối với tất cả sự lý. Người này người đời tôn xưng là thánh nhân. Ngày nay trong xã hội thiếu cái học của thánh hiền. Cái học của thánh hiền chính là cái học của trí tuệ, cái học của giác ngộ. Thấu triệt học vấn của chân tướng nhân sinh vũ trụ, thiếu điều này. Do đó tất cả chúng sanh mê hoặc, tạo nghiệp, cảm thọ vô số quả báo. Những hiện tượng bất thiện này hiện tiền. Chúng ta phải hiểu đạo lý này, sau đó mới biết chúng ta cần bố thí những gì. Đây là nói đại tiền đề, đại cương lĩnh. Đối với tế hạnh trong cuộc sống hàng ngày mà nói, Người bây giờ không biết hiếu thuận cha mẹ. Chúng ta phải biết bố thí hiếu thuận. Bố thí như thế nào? Bản thân phải làm ra một tấm gương hiếu thuận cho đại chúng xã hội noi theo. Khởi phát mọi người giác ngộ. Chúng ta làm như vậy chính là bố thí. Hiện nay lớp trẻ trong xã hội không biết tôn sư trọng đạo. Chúng ta tôn kính thầy giáo cũng làm ra tấm gương sáng cho đại chúng xã hội noi theo. Đây là bố thí. Bố thí tôn sư trọng đạo. Xã hội đại chúng hiện nay khởi tâm động niệm đều rơi vào trong tham sân si mạng. Chúng ta phải bố thí không tham, không sân, không si, làm ra tấm gương chính là bố thí. Như chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian này, quý vị thấy những gì họ làm, sinh hoạt trong đời của họ chỉ dùng một câu để hình dung nó. Chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian này, bất luận thị hiện thân phận gì, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, tất cả đều là thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Vậy là nói hết rồi. Họ thị hiện ở thế gian này để làm gì? 53 lần tham bái ở sau Kinh Hoa Nghiêm, 53 vị thiện tri thức. Quý vị muốn hỏi họ biểu diễn những gì? Chính là thọ trì độc tụng vì người diễn thuyết. Thọ là tiếp thọ giáo huấn của Đại Thánh Đại Hiền Thế Xuất Thế Gian. Y giáo phụng hành, đây là thọ. Trì là giữ mãi, làm mãi, sống đến già, học đến già, học không hết. Không có gián đoạn, không có ngừng nghỉ. Mỗi niệm đều làm tấm gương tốt cho đại chúng. Khởi tâm động niệm là tấm gương tốt của khởi tâm động niệm. Ngôn ngữ là tấm gương tốt của ngôn ngữ. Tạo tác là tấm gương tốt của tất cả tạo tác. Đây gọi là thọ trì. Người thế gian hiện nay không đọc sách thánh hiền. Những gì mắt thấy tai nghe, thân thể tiếp xúc, lưỡi nếm được, đều là yêu ma quỷ quái. Chúng ta phải bố thí những gì? Chúng ta cần bố thí dạy học của thánh hiền, điển tịch thánh hiền của thế xuất thế gian. Chúng ta thường đọc tụng. Đọc tụng bản thân được lợi ích, cũng để người khác xem thử. Quý vị xem, chúng ta không xem các loại sách tịch khác, báo chương tạp chí đều không xem, chỉ xem sách thánh hiền. Học làm thánh hiền nhân, đây chính là đại bố thí. Bố thí không phải nói ngày ngày đem tài vật cho người, đem tiền tài giúp đỡ người, không phải ý này. làm tấm gương tốt cho người noi theo, khiến người nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được giác ngộ, quay đầu sửa đổi bản thân. Như vậy là đạt được công đức bố thí. Bởi vậy chúng ta cần phải đọc tụng kinh điển thánh hiền, khuyến khích người khác đọc tụng sách thánh hiền. Đặc biệt đối với nhi đồng, học sinh tiểu học, ta có thể khuyến khích chúng đọc kinh. Thậm chí ta có thể thiết lập quỹ học bổng cũng được. Lần này tôi ở Đài Bắc, Đài Bắc có một vị cư sĩ rất phát tâm. Ông từ bỏ công việc dạy tiểu học sinh đọc kinh. Ông nhận 100 học sinh tiểu học. Đây là những học sinh nghịch ngợm nhất. Ở nhà cha mẹ không dạy được, ở trường thầy cô giáo cũng hết cách. Trong đó có rất nhiều vấn đề về chướng ngại trí năng. Ông chuyên môn thu nhận lớp nhi đồng mà cha mẹ, thầy cô không thể dạy được. Ông nhận về dạy rất kiên nhẫn, giúp những bạn nhỏ có vấn đề về chướng ngại trí năng khai trí tuệ, huấn luyện cho chúng được tâm thanh tịnh. Không dễ. Dạy chúng đọc tứ thư, đọc thơ đường, đọc sách cổ. Hai năm lại đây rất có thành tựu. Tôi nhìn thấy rất hoan hỷ. Dạy các em viết bút lông. Viết chữ bằng bút lông là tu dưỡng tâm tính. Nếu tâm không định, nét bút không thể viết tốt được. Tôi thấy một em nhỏ 6 tuổi rưỡi viết mấy chữ, đóng khung treo lên, rất là đẹp. Còn có một em 9 tuổi, học sinh lớp 3 tiểu học, 6 tuổi rưỡi là học sinh lớp 1 tiểu học. Trong số các em, tương lai nhất định có thành tựu, xuất hiện nhân tài kiệt xuất, tâm huyết của ông không uổng phí. Tôi đặc biệt nhắc ông một câu: các em nhỏ được huấn luyện ở đây, huấn luyện chắc rất lâu, 10 năm, 8 năm, sợ không có được thời gian dài như vậy. Tôi nghĩ nhiều nhất là khoảng 2-3 năm, chúng sẽ rời xa đến học ngôi trường khác. Thấy những gì người ta làm không giống với những gì chúng đang học. Trở về nhà, các em học theo thánh hiền, ba mẹ thì không. Vừa nhìn thấy không đúng, vậy phải làm sao? Trong sách gạt mình. Người lớn làm đâu có giống trong sách. Xã hội là một bể nhuộm lớn. Thời gian ngắn ngủi ở nơi quý vị rất thanh tịnh, ra khỏi đó lại đi vào bể nhuộm bị ô nhiễm, chẳng phải đã mất hết công sức bỏ ra rồi ư? Ông nghe tôi nói thế cũng sửng sốt. Tôi nói có cách. Dùng gì? Ông phải không ngừng dạy các em. Thường nói với chúng, Đừng học theo gương của những người lớn trong xã hội, đừng học theo cha mẹ. Ngược lại, mình phải làm tấm gương tốt cho cha mẹ thấy, cho xã hội thấy, để họ học theo mình. Mình không học họ, vậy là thành công. Phải ngày ngày tưới tẩm lý niệm này. Người lớn làm, biết họ làm không giống như trong sách Thánh Hiền nói. Người lớn làm sai, tôi làm đúng. Người lớn phải học theo tôi, tôi không thể học theo họ. Tôi từng học sách Thánh Hiền, họ chưa từng học. Như vậy mới nhận được hiệu quả, mới có thể hành được trì, thọ trì. Lập luận có căn cứ. Mỗi ngày đọc tụng, dưỡng thành thói quen đọc tụng sách Thánh Hiền. Trong sách Thánh Hiền, hương vị sâu xa, hương vị nồng nàn. Thực tế mà nói, niềm vui của thế gian, niềm vui như thế nào cũng không nồng nàn bằng niềm vui đọc kinh này. Quý vị thưởng thức thử, nói rằng quý vị đọc mấy quyển kinh này thấy quá khổ, có gì vui đâu? Không có niềm vui không bằng xem phim, xem tivi, xem kịch thích niềm vui đó hơn. Nguyên nhân gì vậy? Tuy ta ở đây đọc kinh, đọc một bộ kinh, nhưng không thưởng thức được hương vị trong kinh, do ta nuốt chửng, chưa nếm được pháp vị. Nếu ta nhai nuốt cẩn thận, nếm được pháp vị của kinh điển, niềm vui này không có bất kỳ niềm vui nào của thế gian có thể sánh được. Quý vị phải biết, lão tăng nhập định. Nhập định không nhất định là xếp bằng ngồi thiền. Trong tâm không có vọng niệm là định. Đọc tụng kinh điển cũng là nhập định. Họ đang hưởng thụ, không phải là đang chịu khổ, là đang hưởng thụ. Họ đang thọ dụng diệu lạc vô thượng. Phàm phu làm sao biết được, làm sao hiểu được? Giống như nhìn thấy người tu hành khô tọa vậy. Thế gian có rất nhiều nơi vui chơi, họ đều không biết hưởng thụ, rất ngu ngốc. Rốt cuộc ai ngốc? E rằng vừa nói người khác ngốc chính là người ngu ngốc. Trong này thật sự có niềm vui. Chúng ta cần phải biết tu bố thí như thế nào. Tuyệt đối không phải nói đến bố thí lấy một ít tiền, lấy một ít phẩm vật đem bố thí cho người khác, không phải như vậy. Người học Phật chúng ta phải lấy thân mình làm gương, làm gương tốt cho người khác noi theo, gọi là bố thí. Xã hội thiếu quan niệm đạo đức, chúng ta đặc biệt chú trọng đạo đức, tuân thủ đạo đức, thực hành đạo đức, đây là bố thí. Người thế gian thích nói vọng ngữ, chúng ta chân thật. Người thế gian thích lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt là gây chia rẽ thị phi. Chúng ta đối với người thiện, người ác đều cung kính như nhau. Đây là bố thí cho xã hội, cho tất cả chúng sanh. Thứ hai là ái ngữ. Ái nghĩa là quan hoài, thật sự yêu thương. Không phải nói lời đường mật, không phải nói lời này mọi người đều thích nghe, không phải như vậy. Là lời nói thật sự yêu thương chúng sanh. ta giáo huấn họ, la họ, trách họ, mắng họ đều vì tốt cho họ. Đó đều là ái ngữ. An ủi họ, khen ngợi họ, khuyến khích họ đều vì lợi ích cho họ. Ngôn ngữ này gọi là ái ngữ. Cha mẹ yêu thương con cái, trách cứ rất nặng đối với con cái phạm sai lầm. Thầy yêu thương trò, học trò phạm sai lầm nhất định xử phạt rất nghiêm minh. Sự la mắng, trách cứ, trừng phạt đó đều là ái ngữ, đều là yêu thương họ. Thứ ba là lợi hành. Hành vi lợi ích hết thảy chúng sanh. Những gì ta làm đều lợi ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh. Phàm những gì bất lợi cho xã hội, bất lợi cho chúng sanh, tuyệt đối không làm. Sau cùng là đồng sự. Đồng sự như trong kinh nói, đáng dùng thân gì để độ, liền thị hiện thân đó, hiện thân đồng loại. Ở thế gian này, người đáng dùng thân người để được độ, Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thân người, vậy mới độ được chúng ta. Nếu Ngài thị hiện thân thiên thần, chúng ta không dám gần Ngài. Nhất định phải thị hiện thân phận bình thường như chúng ta, chúng ta mới hoan hỷ gần gũi Ngài. Phật muốn độ súc sanh, nhất định phải đầu thai vào đường súc sanh, hiện thân súc sanh, hiện thân đồng loại của chúng, mới độ được súc sanh. Trong kinh điển đều có nói, Phật muốn độ con heo, Ngài phải đầu thai làm heo, cũng biến thành một con heo, ngày ngày sinh sống với chúng để giảng kinh thuyết pháp độ chúng. Đây là thật không phải giả. Phật muốn độ ngạ quỷ, nhất định phải thị hiện thân quỷ. Giảng kinh thuyết pháp cho đường ngạ quỷ. Ở cõi nào thị hiện thân cõi đó, như vậy mới có thể độ chúng sanh. Đồng sự nhiếp, đáng nói pháp gì liền nói cho họ pháp môn đó. Trong kinh điển chúng ta cần phải học những điều này. Chúng ta đọc, nghe và học lập tức khởi tác dụng. Trong xã hội hiện tại của chúng ta, bây giờ phân công rất kỹ, các ngành các nghề, quý vị gặp hạng người nào, người thuộc đẳng cấp nào, người ngành nghề nào, ta nói cho họ pháp gì, pháp này nhất định giúp họ thành tựu trong nghề nghiệp của họ. Họ sẽ thích. Nếu như trái với ngành nghề họ kinh doanh, họ là một thương nhân, là chủ của một công ty, quý vị khuyên họ xuất gia làm sao mà được? Tuyệt đối không làm được. Họ sao có thể tiếp thu? Họ là một thương nhân, nếu muốn nói pháp giúp họ, là một thương nhân thành công, công ty thành công. Trong kinh Phật nói về thương chủ, nhân vật đầu não của giới thương nghiệp, họ rất vui, có thể tiếp thu, hoan hỷ. Cho nên nói pháp gì nhất định phải ứng cơ. Phật nói pháp, kinh Phật gọi là khế kinh. Trên khế giới lý của chư Phật chứng, dưới khế cơ của chúng sanh để độ. Đây gọi là tứ nhiếp. Tứ nhiếp trong câu kinh văn này là anh lạc trụ xuống. Trụ xuống tượng trưng tứ nhiếp pháp, tiếp dẫn tất cả chúng sanh. Câu bên dưới: Ma Ni Bảo Châu biến hiện tự tại, vũ vô tận bảo. Trong câu này nó bao gồm ý nghĩa thần thông như ý, biến hiện tự tại. Chúng sanh căn bản sai biệt, vô lượng vô biên. Ta có trí tuệ, có năng lực, thần thông. Nói như hiện nay gọi là năng lực, kỹ xảo. Phương pháp ta dùng rất khéo léo. Bất luận người có thân phận như thế nào, bất luận người thuộc nghề nghiệp gì, vừa tiếp xúc, ta đều có trí tuệ, đều có năng lực, đều có phương tiện thiện xảo để giúp cho họ. Khiến họ hoan hỷ tu học Phật Pháp, có thể ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày, dùng trong môi trường làm việc hiện tại, giúp họ thành công, giúp sự nghiệp của họ thuận lợi, giúp họ đạt được viên mãn. Đây là ví dụ về Ma Ni mưa báo. Đây mới là bảo thật sự. Trong Phật Pháp gọi là pháp bảo. Pháp bảo vô lượng vô biên. Câu thứ ba: Cặp chúng diệu hoa phân tán ư địa. Đây là trải qua. Trải qua trong pháp thế gian gọi là tiên nữ trải qua. Biểu trưng nhân hành vô lượng, phổ biến trang nghiêm đại địa. Trong kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, mưa qua giữa không trung, hoa rơi xuống mặt đất, tự nhiên hình thành như một tấm thảm vậy. Mà hoa văn của tấm thảm này được dệt rất vi diệu. không lung tung. Ở đây nói chính là ý này, lấy vô lượng đức hạnh, vô lượng trí tuệ trang nghiêm tâm địa. Kim Cang Bảo Địa là chỉ tự tánh, tâm địa, chân tâm của mình, tự tánh của mình. Chúng ta trang nghiêm tâm địa mình, đây chính là trong Kinh Phật nói đến lục độ vạn hạnh. Đây đúng là thật sự trang nghiêm tâm địa. Câu sau cùng, bảo thọ hàng liệt, kỷ diệp quang mậu. Bên dưới thụ còn có một đoạn kinh văn nói về trang nghiêm bảo thụ. Thụ tượng trưng sự kiến lập, gây dựng. Cổ nhân thường nói, đời này con người không được để trôi qua một cách vô ích. Ít nhất phải thơm danh lưu truyền, nghĩa là lưu lại cho hậu nhân một hoài niệm đẹp. Vậy phải làm sao? Có ba việc: lập công, vì quốc gia dân tộc lập công, lập đức, lập ngôn. Mệnh danh là tam bất hữu. Đây là quan niệm của người thế tục. Phải chăng thật sự có thể làm được bất hữu? Rất khó nói. Hiện nay giới khoa học cho rằng địa cầu có thành trụ hoại không? Mặt trời cũng có ngày mất ánh sáng. Làm gì có chuyện thật sự đạt đến bất hữu? Nhưng trong Phật Pháp, đức hạnh kiến lập là chân thật bất hữu. Vì sao vậy? Vì tự tánh không có sanh diệt. Phàm đức hạnh xứng tánh đều bất sanh bất diệt. Ý này về sau trong kinh điển vẫn còn nói đến rất nhiều. Phật thần lực cố, linh thử đạo tràng, nhất thiết trang nghiêm, ư trung ảnh hiện. Hai chữ ảnh hiện rất hay. Những gì ở trước nói là quả đức. Quả đức đến sau cùng đúng là có sự kiến lập. Vì thế lấy bảo thụ hàng liệt làm tổng kết. Chúng ta kiến lập đức hạnh có thành tựu, có thành tích. Nhưng đừng quên, tu nhân chứng quả đều phải dựa vào Phật lực. Nếu không được Phật lực gia trì, quả thật chúng ta không thể đi vào con đường này. Kinh Phật dù dạy hay đến đâu, bày ra trước mắt chúng ta, chú giải của chư vị cổ đức nói dù thấu triệt minh bạch đến đâu, chúng ta cũng không thể nhập môn, không thể lý giải. Vì thế nói nghe đều cần Phật lực gia trì, tam bảo cảm ứng. Trong này năng cảm, sở cảm chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Năng cảm là phát tâm chân thành. Trong kinh thường nói phát tâm Bồ Đề. Chúng ta thực sự phát tâm học Phật, học Bồ Tát. Phải chăng hiện nay chúng ta đều đang học Phật? Không phải. Tiếp xúc một chút không khí của Phật Pháp, tiếp xúc một chút bên lề, đến đây nghe kinh, hoặc ở nhà mỗi ngày cũng tụng kinh ngày hai thời, cũng đang đọc tụng kinh điển, phải chăng đang học Phật? Không phải vậy. Như thế nào mới gọi là học Phật? Học làm Phật mới gọi là học Phật. Tâm của Phật như thế nào? Phật đối đãi với người như thế nào? Phật giữ tâm như thế nào? Tôi cũng giữ tâm như vậy. Phật xử sự đối nhân tiếp vật như thế nào? Tôi cũng học Phật xử sự đối nhân tiếp vật như vậy. Phật sống ra sao? Phật làm việc như thế nào? Mọi thứ đều phải học tập theo Ngài, học giống y như Ngài vậy. Đây gọi là học Phật. Nếu không như vậy đều không gọi là học Phật. Gọi là cái gì? Gọi là Phật học. Bây giờ quý vị đang nghiên cứu Phật học, đang tìm hiểu Phật học, không phải học Phật. Học Phật và Phật học không giống nhau, hai vấn đề khác nhau. Chúng ta nhất định phải phân biệt rõ ràng. Chỉ có thật sự phát tâm học Phật, tự nhiên sẽ được Phật lực gia trì. Vì sao vậy? Vì đồng tâm với Phật. Đồng tâm thì có cảm ứng. Ở trước từng nói với quý vị, tuy chúng ta là phàm phu, nhất phẩm tập khí nghiệp chướng cũng không tiêu trừ. Phương hướng này của chúng ta rất chính xác, nhắm vào con đường thành Phật, nhắm vào con đường tắc thành Phật, không hề lệch lạc. Sức mạnh cảm ứng đạo giao đó rất mạnh. Như trong vật lý thế gian nói về từ lực, từ trường, quý vị thấy khi nhắm trúng phương hướng, sức mạnh đó lớn biết bao. Góc độ lệch một chút cũng có sức mạnh, nhưng sức mạnh này yếu ớt. Nếu trái hoàn toàn, trái 180 độ, hoàn toàn không có cảm ứng. Cùng một đạo lý này, chúng ta thật sự phát tứ hoàn thệ nguyện, phương hướng này tuyệt đối không sai lệch. Như vậy mới được Phật lực gia trì. Chư Phật thành Phật phải được Phật lực gia trì, chúng sanh thành Phật cũng phải được Phật lực gia trì. Trang nghiêm. Đoạn này nói về tâm địa trang nghiêm, nói không cùng, nhiều vô số. Vì thế trong kinh dùng từ nhất thiết để bao hàm tất cả. Dùng từ nhất thiết, ảnh hiện hay ảnh, tức là ảnh tướng. Ảnh tướng không phải không có, nhưng không phải thật có, không có tự thể. Thể tánh là không, duyên khởi tánh không. Tướng là duyên khởi, cho nên nó ví như mộng huyễn bào ảnh. Nó có, nó không phải thật, không phải thật có. Có thể thọ dụng, bất khả đắc. Không thể chấp trước, chấp trước là sai. Thọ dụng không sai, chấp trước là sai. Chúng ta có thọ dụng đối với tất cả sự vật. Mỗi ngày mặc áo ăn cơm, rất nhiều đồ dùng ăn mặc đi đứng đều là dụng cụ cần thiết trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, có thể thọ dụng. Phật Bồ Tát ứng hiện ở thế gian này cũng thọ dụng như vậy. Phật Bồ Tát khác với chúng ta chỗ nào? Trong lúc thọ dụng, chúng ta khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Trong thọ dụng, Phật Bồ Tát không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chứ gì phải biết, không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, trong tâm họ sanh khởi vô lượng trí tuệ. Chúng ta sanh khởi vô lượng vô biên âu lo, vướng mắc phiền não. Bởi vậy, thọ dụng khác nhau, hai loại cảm thọ bất đồng. Đây là sự khác biệt của phàm và thánh. Ngày nay chúng ta học Phật, phải học thọ dụng của Phật. Trước đây, trong các buổi giảng, tôi cũng thường nhắc nhở chư vị đồng học. Thế gian hiện nay, con người đều nói đến quyền lực. Chúng ta cũng nói thuận theo thế gian. Chúng ta cần quyền sử dụng, không cần quyền sở hữu. Quyền sử dụng rất tự tại, như chúng ta ở khách sạn, ở nhà trọ vậy. Chúng ta có quyền sử dụng. Khách sạn lớn, quý vị thấy khách sạn du lịch này, ở Singapore có khách sạn 6 sao, phục vụ vô cùng chu đáo. Chúng ta ở đó một đêm, ăn uống ở đó, tiếp nhận sự tiếp đãi rất chu toàn. Tôi sử dụng, không cần quyền sở hữu. Quyền sở hữu là ông chủ. Mỗi ngày đều rất nhức đầu suy nghĩ, làm sao quản lý, làm sao kiếm tiền, làm sao có lời, quá phiền phức. Người sử dụng chúng ta rất tự tại, không quan tâm tới mấy chuyện đó. Chư Phật Bồ Tát ở thế gian này có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu. Hàng phàm phu ở thế gian này, nói thật, thứ họ muốn là quyền sở hữu, không phải quyền sử dụng. Đáng thương, vô cùng đáng thương. Tôi thấy rất nhiều người có tiền. Những người có tiền này, quý vị thấy nơi có phong cảnh đẹp nhất trên thế giới đều mua kiểu nhà phương Tây, mua biệt thự, đều là của họ. Công việc của họ bận rộn vô cùng, không thể đến đó ở, phải làm sao? Nhờ người khác ở, mỗi tháng còn phải trả tiền cho họ. Người đến ở đó có quyền hưởng thụ, không có quyền sở hữu. Quý vị thấy người đó mới thật sự gọi là có phước. Ông chủ này đúng là ngu ngốc hết sức, không có phước. Họ không biết hiếu thuận với cha mẹ của mình. Họ hiếu thuận với người ở của mình. Mời một người ở đến để hiếu thuận, xây một ngôi nhà lớn như vậy, qua viên lớn như vậy, kêu họ đến hưởng thụ, mỗi tháng còn cho họ tiền sinh hoạt, nhưng rất khắc bạc với cha mẹ của mình. Quý vị xem có điên đảo chăng? Người như vậy tôi thấy trên thế gian này nhiều vô số kể. Nhìn thấy thế chỉ biết than thở. Ngu si. Họ có hưởng thụ chăng? Có thể suốt đời họ chỉ ở đó một đêm. Đây là sự thật. Lúc trẻ khi tôi học Phật nhìn thấy ở Đài Loan có một người rất giàu tên là Trần Tra Mổ. Người Đài Loan đều biết. Ông có một biệt thự ở Dương Minh Sơn. Tôi có ở đó một ngày. Nghe nói Trần Tra Mổ suốt đời chỉ ở một đêm. Ngoài ra mời 2-3 công nhân đến đó ở, mời họ đến hưởng thụ. Đời trước nợ họ hết cách rồi, đời trước mắc nợ họ. Có nhiều tiền nhưng không biết làm việc lợi ích xã hội, không biết bố thí cho rất nhiều chúng sanh đau khổ trong xã hội, không chịu giúp họ, đem tiền lãng phí vào những việc không đâu, làm những việc không có chút ý nghĩa nào. Nơi có phong cảnh đẹp rất tốt, cần gì đến đó mua nhà? Ở được mấy ngày, khách sạn thiếu gì đâu. Tiêu tiền rất có hạn, vì sao nhất định phải đặt sản nghiệp ở đó làm việc này? Vì muốn có quyền sở hữu. Quyền sở hữu chính là luân hồi lục đạo, không ra khỏi. Khi chết vẫn còn nhớ ở đó có tài sản, ở kia có nhà, hoàn toàn không buông bỏ được. Họ có thể hưởng thụ chăng? Không thể. Tùy nghiệp thọ báo, lưu chuyển trong tam đồ. Đây là thế gian ngu si tột cùng. Người này, tâm hành của họ hoàn toàn trái với sự cảm ứng của Phật, không khởi tác dụng. Nếu hiểu rõ đạo lý này, thấu trị chân tướng sự thật, làm sao cầu Phật lực gia trì? Nhất định phải tương ưng với hạnh nguyện của Phật. Tâm Phật như thế nào, hành trì của Phật ra sao? Phạm vi của tất cả ảnh hiện vô cùng rộng lớn. Hoặc hiện ở trong đất, hoặc hiện trên mặt đất, hoặc hiện ở trong cây, hoặc hiện trong vô số trang nghiêm cụ. Vô số trang nghiêm cụ tức nói không cùng tận. Hoặc hiện trong thân tướng hữu tình chúng sanh, hoặc hiện trong đức hạnh của hữu tình chúng sanh, hoặc hiện trong các hình tướng của thực vật khoáng vật. Không nhất định, nhiều vô số kể. Khi tâm cực kỳ thanh tịnh, khi vọng niệm không sanh, nghĩa thú biểu pháp của lục trần ta đều có thể lãnh ngộ được. Thế giới Tây Phương Cực Lạc sáu trần thuyết pháp, thế gian này há chẳng phải sáu trần thuyết pháp sao? Trong chánh báo mỗi một lỗ chân lông, trong y báo mỗi một di trần đều đang chuyển pháp luân di diệu. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, tâm di tế, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần, họ có thể cảm nhận được, mà còn cảm thọ một cách mãnh liệt, cảm thọ một cách nổi bật. Ở thế gian này cũng là sáu trần thuyết pháp, xưa nay chưa từng gián đoạn, xưa nay không hề sai biệt, do tâm chúng ta thô thiển. Không cảm nhận được. Vấn đề này, lý và sự trong Kinh Hoa Nghiêm đều có thể chứng minh. Sau đó mới biết, những gì trong Kinh Hoa Nghiêm nói, đạo tràng của Phật thỉ thành chánh giác. Đạo tràng ở đâu? Tận hư không biến pháp giới, không nơi nào không phải đạo tràng. Nơi nơi đều là bồ đề tràng. thời thời đều là thỉ thành chánh giác. Quá khứ, hiện tại, vị lai đồng thời tồn tại. Thử giới tha phương cũng đồng thời tồn tại, đồng xứ tồn tại. Ý nghĩa này rất thâm sâu, nhưng đây đúng là chân tướng sự thật. Mời xem tiếp kinh văn bên dưới, trang thứ ba, hàng thứ ba từ dưới đếm lên. Đây là đoạn thứ hai, thọ nghiêm. Kỳ Bồ Đề thọ cao hiển thù đặc, kim cang di thân, lưu ly chi cang, chúng tạp sa bảo dĩ di kỷ điều, bảo diệp phù lưu, thùy âm như vân, bảo hoa tạp sắc phân chi bố ảnh, phục dĩ ma ni nhi di kỳ quả, hàm huy phát diễm, giữ hoa gian liệt, kỳ thọ chư viên hàm phóng quang minh, ư quang minh trung vũ ma ni bảo, ma ni bảo nội hữu chư bồ tát, kỳ chúng như dân câu thời xuất hiện, hữu dĩ như lai quai thần lực cố, kỳ bồ đề thọ hàng xuất diệu âm, thuyết chủng chủng pháp vô hữu tận cực. Đến đây là một đoạn. Đoạn kinh này có tổng cộng 11 câu. 11 câu phân thành 4 đoạn nhỏ. Trong đoạn nhỏ thứ nhất chỉ có một câu: Kỳ Bồ Đề thụ cao hiển thù đặc. Ở đây có một tiêu đề nhỏ: tổng hiển cao thắng. Thắng là thù thắng. Cao hiển thù thắng. Ở trước chúng ta từng nói về bảo thọ. Bảo thọ quá nhiều. Vì sao gọi là bảo thọ? Bất kỳ một cây nào dưới cái nhìn của người giác ngộ, nó đều vi diệu vô cùng. Người mê không nhận ra, người giác ngộ nhận ra. Vì sao vậy? Vì bất kỳ cây nào cũng nói diệu pháp. Như vậy làm sao chán được? Mà nó còn biểu cho pháp không cùng tận. Sâu rộng không bờ bến. Nói tường tận nghĩa là chư Phật Như Lai cùng nói. Nói một A Tăng kỳ kiếp cũng không nói hết. Nhưng mà Phật rất từ bi, hy vọng chúng ta đều có thể hiểu biết đôi điều. Cho nên trong số nhiều cây báo đưa ra một ví dụ, cây Bồ Đề đưa ra một trường hợp. Quý vị muốn hỏi vì sao lấy cây Bồ Đề để làm ví dụ mà không phải là cây khác? Câu hỏi này không có ý nghĩa. Nếu ở đây Ngài đưa ra cây tùng, vì sao chọn cây tùng mà không chọn cây khác? Vấn đề này vĩnh viễn không tìm ra đáp án. Vì thế ví dụ là lấy một cách tùy tiện. Lấy ví dụ một cách tùy ý. Lấy cây Bồ Đề làm ví dụ, đây là lý đương nhiên. Cây Bồ Đề, Đức Phật thuyết pháp dưới cây Bồ Đề, lấy ví dụ gần nhất, tức lấy cây mà Đức Phật ở đó, lấy nó làm ví dụ. Thật ra Vậy sao chúng ta gọi nó là cây Bồ Đề? Người Ấn Độ không gọi là cây Bồ Đề, mà gọi là cây Tất Bát La. Phật thị hiện thành đẳng chánh giác dưới cội cây này. Về sau gọi cây này là cây Bồ Đề. Ý là như vậy. Bồ Đề là giác. Đức Phật giác ngộ ở đây, lấy nó làm kỷ niệm. Giác, thể của giác là trí tuệ. Không có trí tuệ làm sao mà giác ngộ? Nói cách khác, nhân của giác là trí tuệ, thể của giác là trí tuệ. Dạy học của Phật Pháp là lấy trí tuệ làm mục đích. Lấy định làm phương pháp, nhân định phát tuệ. Mà giới luật là phương pháp của phương pháp. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Bởi vậy thiền định là phương pháp, không phải mục đích. Mục đích là khai trí tuệ. Phật có thể thành đại giác đối với hư không pháp giới, không gì không biết, không gì không thể. Bên trong thấu hiểu triệt để tâm tánh, bên ngoài biết tất cả hiện tướng của hư không pháp giới. Nhân duyên quả báo không có gì là không biết. Bởi vậy thành chánh giác là thành tựu đại trí tuệ cứu cánh viên mãn. Đức Phật dạy rằng trí tuệ của chúng ta giống như Phật vậy, không hai không khác. Phật gọi là thành. Thành nghĩa là gì? Đã phát hiện, thấu triệt, gọi là thành. Chúng ta có trí tuệ này, trí tuệ này chưa hiện tiền. Chúng ta chưa phát hiện, cho nên không thể gọi là thành. Vì sao trí tuệ chúng ta không thể hiện tiền? Vì sao không thể phát hiện? Vì chướng ngại làm ngăn trở. Chướng ngại rất nhiều. Trong kinh giáo, Đức Phật quy nạp những chướng ngại này thành hai loại lớn. Một là phiền não chướng, hai là sở tri chướng. Hai loại chướng ngại này, chướng ngại trí tuệ bát nhã vốn có trong tự tánh của chúng ta, không thể hiện tiền, không khởi tác dụng. Đức Phật đoạn tận hai chướng ngại này, xoay chuyển hai chướng ngại này, chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sanh tử thành Niết Bàn. Ngài đã chuyển đổi nó. Ngày nay chúng ta tu học muốn công phu đắc lực, nếu không xoay chuyển tuyệt đối không thể thành tựu. Tập khí, khuyết điểm, thói quen trước đây của chúng ta đều tạo ra những tội nghiệp hoàn toàn trái với tánh đức. Chẳng hạn như trong ngũ giới thập thiện, Đức Phật dạy chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu là tánh đức. Trong thập thiện, không sát sanh, không tà dâm, không trộm cắp, ba nghiệp của thân, không vọng ngữ, không ác khẩu, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không tham, không sân, không si là tánh đức. Nó vốn đầy đủ trong tự tánh của chúng ta. Gọi là lương tri lương năng. Trong tự tánh của mỗi người đều đầy đủ. Mỗi một chúng sanh đều có. Đây đâu phải Phật đề xướng, đâu phải Đức Phật dạy chúng ta. Chúng ta có nhưng quên mất. Bây giờ những gì ta làm hoàn toàn tương phản. Thân tạo sát dâm, khẩu vọng ngữ lưỡng thiệt, phạm tất cả. Trong tâm tham sân si mạng, điều này tương phản 180 độ với tánh đức của tự tánh, với hạnh nguyện của Phật, không có cảm ứng. Đức Phật rất từ bi, muốn bảo hộ ta, muốn gia trì ta, nhưng không gia trì được. Chư vị phải biết, nhà Phật nói những giới luật giáo điều này không phải do Phật chế định ra để trói buộc chúng ta. Nếu nghĩ như vậy là sai hoàn toàn. Đức Phật chưa bao giờ làm điều này. Ngài không trói buộc người khác. Ngài chỉ ra cho chúng ta, đó toàn là tánh đức của chúng ta, là lương tri lương năng của chúng ta. Nếu ta giác ngộ sẽ rất hoan hỷ, quay đầu lại, quay đầu là bờ. Đây là năng cảm. Độ cao của cây bồ đề, cao là đức cao, trí cao. Cây bồ đề rất tươi tốt. Tươi tốt là nói đến hạnh thù thắng của mình, hành vi thù thắng, biểu diễn thù thắng, lợi ích vô lượng vô biên chúng sanh. Đây là hình dáng tươi tốt của cây bồ đề. Từ cây bồ đề này hiển thị ra tánh đức, thể tướng đức dụng, không gì không chu chiên. Trong chú giải của cổ đức cũng nói rất hay: trí siêu số biểu. Đây là cao. Trí tuệ mình cao siêu, cao siêu đến mức người thế gian không thể hình dung. Đây nghĩa là cao. Bản tánh bất muội, đây là hiển. Bất muội tức chúng ta thường nói giác mà không mê. Bất luận trong cảnh duyên nào, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Bất luận ở loại nào, trong hoàn cảnh nhân sự, trong hoàn cảnh vật chất, họ đều có thể giác mà không mê. Đây là hiển. Nghĩa là tổng hiển. Đây là hiển. đức hạnh của mình hiển lộ trên hình tướng, ở trước gọi là quan sát, hiển lộ trên hình tướng, có thể giúp hết thảy chúng sanh khai ngộ, giúp tất cả chúng sanh quay đầu, thành tựu tất cả chúng sanh tu học Phật Pháp. Đây gọi là thù, thù thắng. Ngoài điều này ra, không có pháp nào khác. Đây là đặc, hạnh đặc biệt. Phật là hạnh đặc biệt. Đệ tử của Phật, mỗi người học Phật, không có ai không phải hạnh đặc biệt. Hạnh đặc biệt là dùng thuật ngữ thế gian để nói, mọi người dễ hiểu hơn, tức là xuất quần bạc tụy. Chính là ý này. Trong quần chúng, những gì ta thể hiện không giống người khác. Người ta mê, còn ta giác ngộ. Người ta làm ác, ta chỉ tu điều thiện. Ở đây dùng cây báo làm biểu pháp, đặc biệt là chọn cây bồ đề để nói tường tận. Quả thật thế gian này có rất nhiều chúng sanh, không ai không thích cây cỏ hoa lá. Từ trong cây cỏ hoa lá, Đức Thế Tôn nói ra rất nhiều pháp âm di diệu, khiến sau này khi ta nhìn thấy cây cỏ hoa lá đều đang nói pháp. Không có gì không đang nói pháp, mới biết những gì trong kinh Hoa Nghiêm nói: trần thuyết sát thuyết. Trần thuyết sát thuyết là tất cả vạn vật đều đang nói. Vô gián thuyết, xưa nay nói không hề gián đoạn. Nói gì? Nói Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Từ nay chúng ta thật sự lãnh ngộ được cái cao minh, khéo léo khi Phật thuyết pháp. Biểu hiện của trí tuệ quả thật đạt đến cứu cánh viên mãn. Nếu Phật không đem vô số nghĩa thú thuyết pháp này hiển thị cho chúng ta thấy, chúng ta nghe Phật giảng kinh, nghe rồi là thôi, ra khỏi giảng đường là hết. Quên tất cả. Nếu hiểu những ý nghĩa này, nghĩa thú biểu pháp này, hôm nay chúng ta học đến sự trang nghiêm của cây bồ đề, sau này bất kỳ ở đâu vừa nhìn thấy cây liền nghĩ đến đoạn kinh văn này, liền nghĩ đến giáo huấn của Phật trong kinh Hoa Nghiêm. Khi vừa nghĩ đến, không phải toàn bộ Đại Hoa Nghiêm đều hiện tiền sao? Phương pháp này mới vi diệu, đồng nghĩa với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang ở đây nói kinh Hoa Nghiêm vĩnh viễn không gián đoạn, khiến ta nhìn thấy đất do Kim Cang Diệu Bảo thành tựu nên. Nhìn thấy cây cỏ hoa lá, trong này bao hàm Phật pháp thậm thâm, Phật pháp viên mãn. Đúng là một là tất cả, tất cả là một. Trong bất kỳ một pháp nào đều hàm nhiếp pháp viên mãn, hư không pháp giới. Không những tất cả những gì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm qua, mà tất cả chư Phật Như Lai, Trần Thuyết Sát Thuyết, Vô Gián Thuyết đều hiển hiện không thiếu trong bất kỳ một pháp nào. Câu nói này đúng là khéo léo phi diệu đến cực điểm. Ngày nay chúng ta gọi là cảnh giới nghệ thuật. Hạng người nào trong thế gian có thể sánh với Phật trong cảnh giới nghệ thuật? Không thể. Bên dưới nói: thể nhiếp chúng đức. Trong đoạn này có 6 câu. Kim can di thân. Thân là thân cây, tức là gốc cây, cành chủ của nó. Từ gốc này lại sinh ra cành, từ cành sinh ra nhánh. Thân này chính là gốc, chính là thân cây. Thân cây là kim can. Kim can tượng trưng điều gì? Chúng ta biết, ở đây Đức Phật nói về thụ. Thực ra là đang nói rõ chân tướng của nhân sinh vũ trụ, là đang nói rõ thể tướng đức dụng của chân tâm tự tánh. Bất luận chỉ một pháp nào đều là nói về những đạo lý lớn này. Vì thế mới nói một kinh thông tất cả kinh. Nếu ở đây chư vị thật sự đã ngộ nhập, cần nghe đoạn sau kinh Hoa Nghiêm nữa chăng? Không cần nghe. Ta đã hoàn toàn thấu triệt rồi. Đây là thật, không phải giả. Trước đây tôi ở Đài Trung học kinh Hoa Nghiêm trong pháp hội của thầy Lý, tôi chỉ nghe được một quyển. Chư vị biết kinh Hoa Nghiêm có 80 quyển, tôi chỉ nghe một quyển. Sau khi nghe xong, tôi đến Đài Bắc giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng suốt 17 năm. 17 năm chưa giảng hết, chỉ giảng được một nửa. Tôi giảng còn tường tận hơn thầy Lý. Bởi vậy, quý vị nghe hiểu đoạn này nghĩa là hiểu hết tất cả. Còn như không hiểu thì toàn bộ không hiểu. Thân, thân là nói đến bản thể. Ở đây dùng cây để làm ví dụ. Cây là Bồ Đề, bản thể của Bồ Đề. Bồ Đề là giác. Bản thể của giác tánh là gì? Là tam muội. Ngài nói kim can di thân chính là kim can tam muội. Kim can tam muội là trí tuệ bát nhã, vốn đầy đủ trong tự tánh của chư Phật. Phật tự hành quá tha, đều lấy nó làm nền tảng, lấy nó làm căn bản. Kim can là ví dụ, ví cho sự bất biến, bất hoại. ví với sự kiên cố. Lấy ý nghĩa này, quý vị thấy trong Kinh Kim Cang nói về biểu pháp, trong Kim Thủ chỉ có màu sắc của vàng không thay đổi. Kết cấu hóa học của nó không giống với các phương thức khác. Vì thế, người ta thường thích cất giữ, xem nó rất quý trọng. Màu sắc của vàng không thay đổi, ngân thì khác, ngân đồng thiết tích, dễ bị oxy hóa, đổi màu. Vàng không đổi màu. Vì thế mọi người đều rất thích vàng, biểu trưng sự bất biến. Bất biến biểu trưng bất sanh bất diệt, biểu trưng ý nghĩa này. Cang tức là kiên cố, kim cang không những bất biến mà còn biểu thị kiên cố. Kiên cố là tính tâm kiên cố, tâm nguyện kiên cố, tâm hạnh kiên cố, tâm nguyện hạnh đều không thay đổi. Cả ba thứ đều kiên cố, sao có chuyện không thành tựu? Đây chính là kiến lập. Gia nghiệp của Như Lai là kiến lập nên, áp dụng ý nghĩa này. Mọi hành vi của chư Phật Bồ Tát, pháp thân đại sĩ, đều không ra khỏi cơ sở này, đều không ra khỏi nguyên tắc này. Cho nên nói kim cang di thân. Cang là cành, cành là từ thân, người xưa gọi là gốc, cội rễ. Gốc ở đây gọi là thân, tức chúng ta gọi là gốc. Từ gốc này sanh ra thân, từ thân sanh ra cành, từ cành sanh ra nhánh, từ nhánh sanh ra lá hoa quả. Đây là chúng ta nói lược. Ở đây Đức Phật nói rằng cành là lưu ly. Lưu ly có nghĩa là bảy báo. Lưu ly thấu suốt. Thấu suốt tượng trưng thân tâm thanh tịnh, không nhiễm bụi trần. Thân thể thấu suốt, quả thật chư Phật Bồ Tát, người tu đạo tâm địa thanh tịnh, thân thể thực sự thấu suốt. Mắt thịt hàng phàm phu như chúng ta không nhìn thấy. Người có công năng đặc thù, thông thường ta gọi là có thiên nhãn, họ có thể nhận ra, thấy trong thân thể người tu hành này hoàn toàn thấu suốt, như thủy tinh, như lưu ly vậy. Bên trong tuy có khí quản, rõ ràng minh bạch, không hề ô nhiễm. Không những thấu suốt mà còn phóng quang. Nhưng thấy hàng phàm phu chúng ta trong thân thể này đen sì, ô uế bẩn thỉu. Vì sao vậy? Vì trong đó bị tham sân si mạng, bị vọng tưởng phân biệt chấp trước ô nhiễm. Người có công phu vừa nhìn là biết ngay, phiền não tập khí rất nặng, vừa nhìn là biết. Thế gian này người có học vấn, người có trí tuệ, chỉ có thể thấy đại khái, thấy dung mạo người này, thấy cách ăn nói, hành động của người này, biết người này có học vấn, có đức hạnh. Thấy hình tướng người này rất thô lỗ, diện mạo đáng ghét. Đó là chỉ thấy một cách đại khái, không thể giống với người thật sự có công phu, có định công. Nhà Phật nói là có trí tuệ, tuệ này sinh ra từ định, khác với đạo đức học vấn của thế gian. Tuệ sinh ra từ định, có thể nhìn thấu người khác, họ có thể nhìn thấu. Trước đây khi tôi giảng kinh tại Miami, nước Mỹ, có mấy người Mỹ. Miami là một nơi rất kỳ lạ, đủ mọi hạng người, trong đó có không ít người có công năng đặc dị là người Mỹ. Họ có năng lực này. Năng lực này từ đâu mà có? Họ tu thiền định, cũng tham thiền với những bậc tiền bối trong Phật giáo. Họ được định, họ tu thiền thật sự được định, nhưng định công đó không cao lắm. Điều này chúng ta rất rõ ràng. Nhưng mà họ được chút định công đó đã hơn hẳn người bình thường rồi. Định họ đạt được trong nhà Phật gọi là vị đáo định. Nếu định của họ thành công, họ đến trời sơ thiền, không ở cõi dục nữa. Vị đáo định họ vẫn ở cõi dục. Bởi vậy trong cõi dục ít nhiều đều có một chút định công. Nếu không có định công, chắc chắn không thể nào sanh vào trời dạ ma. Chỉ nhờ vào tu phước, chỉ có thể sanh đến trời đao lợi. Trời đao lợi trở lên cần phải có định công. Định công đó, nếu nói 100% định công mới đạt được sơ thiền, vậy thì trời tha quá tự tại định công phải đạt được 90%, trời quá lạc 80%, hạ xuống từng tầng một. Định công của trời dạ ma khoảng 60%, miễn cưỡng không đạt đến tiêu chuẩn đó. Nhưng định công này cao hơn trí tuệ người bình thường của chúng ta rất nhiều lần. Họ có năng lực vì họ nhìn thấy tôi đến đó là giảng kinh vô lượng thọ. Đúng lúc bản chú giải kinh vô lượng thọ của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã in xong, tôi đưa qua bên đó trước một ít. Ở trước có một tấm hình của cư sĩ Hạ Liên Cư. Trong chúng tôi có một vị đồng tu lấy tấm hình này đưa cho những người ngoại quốc đó. Họ là người có thần thông, đưa họ xem thử người này như thế nào. Mấy người này xem xong, họ nói người này thân thể trong suốt. Tôi nghe xong cảm thấy rất kỳ lạ. Họ không thấy người thật, chỉ nhìn thấy hình cũng biết thân thể họ thấu suốt. Nói cách khác, người này không có tham sân si mạn. Còn nói với mọi người, người này bây giờ không còn tại thế. Lại nói đây là người tái sanh, không phải là người bình thường. Họ nói đều có đạo lý. Chưa có ai giới thiệu trước cho họ biết. Cho nên, nếu khi nhìn thấy người trực tiếp, họ nhìn thấy nhất định rất thấu triệt, rất minh bạch. Ở đây, lưu ly tượng trưng cho sự trong suốt, thanh tịnh, không nhiễm chút bụi trần. Đây là trí tuệ phát ra bên ngoài. Nội ngoại xuyên suốt. Cho nên nói, cành là lưu ly. Hôm nay thời gian đã hết.